Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 9 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về việc truyền chức cho người có gia đình. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ nói về đề tài Đức Mẹ hiện ra lần thứ 5 và thứ 6 với ba trẻ một đồng tại Fatima. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Tin Việt Nam, hôm qua mùng 8 tháng 4, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh làm giám mục phó với quyền kế vị Đại giáo phận Đà Lạt. Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh năm nay 62 tuổi, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ, theo học tại Tiểu chủng viện Simon Hòa Đà Lạt từ năm 1973 đến 1977. Rồi học triết và thần học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt, thụ phong linh mục ngày 29 tháng 5 năm 1994 thuộc Giáo phận Đà Lạt. Sau 9 năm làm cha phó, cha Nguyễn Văn Mạnh du học Roma từ năm 2003 đến 2009 và đậu tiến sĩ giáo luật tại Giáo hoàng Đại học Urbaniana của Bộ Truyền giáo. Trở về nước năm 2009, cha Đa Minh Mạnh làm đại diện tư pháp tại Giáo phận Đà Lạt. Giáo phận này hiện có 377.500 tín hữu công giáo trên tổng số gần 1.250.000 dân cư, với 96 giáo xứ, 290 linh mục triều và dòng, 275 tu huynh và 932 nữ tu. Ngoài ra giáo phận có 76 đại chủng sinh. Trong nhiệm vụ mới, Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh phụ giúp Đức cha Anton Vũ Huy Chương 72 tuổi và đương nhiên kế nhiệm ngài khi giáo phận chống tòa.
Roma. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng bảo vệ sự sống, phẩm giá và nhân quyền của người di dân và tị nạn phải được coi trọng hơn bất kỳ vấn đề nào khác khi thi hành các chính sách di trú. Ngài đưa ra nhận định trên đây trong bài phỏng vấn dành cho tạp chí của Phân bộ Tự do Dân sự thuộc Bộ Nội vụ Italia phổ biến hôm 7 tháng 4 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, việc bảo vệ con người không có giới hạn, và những người cầm quyền cần phải nhìn xa trông rộng, và lời nói phải đi đôi với việc làm trong sự quan tâm tôn trọng các quyền căn bản của con người, cũng như nỗ lực chấm dứt những nguyên do khiến dân chúng phải bỏ gia cư và quê hương đi lánh nạn. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng những người nhập cư phải tôn trọng luật pháp tại các nước tiếp đón, và cần được giúp đỡ để hội nhập vào cuộc sống của các cộng đoàn mới. Người dân tại các cộng đoàn địa phương phải được giáo dục để hiểu những nguyên do đích thực gây ra hiện tượng di dân và những tình cảnh tuyệt vọng của những người buộc lòng phải ra đi tị nạn. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự đóng góp tích cực của những người di dân và tị nạn cho những nước đón tiếp. Ví dụ, những người di dân từ Âu Châu đã đóng góp nhiều cho sự tăng trưởng của các xã hội ở Bắc và Nam Mỹ. Sự trao đổi văn hóa và kiến thức là một nguồn mạch mang lại sự thịnh vượng và phải được đánh giá như vậy.
Roma, Đức cha Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cho biết, Đức Thánh Cha Francisco mong muốn một Thượng Hội đồng Giám mục không những về người trẻ nhưng còn với người trẻ. Đức cha Fabene đã cùng với Đức Hồng Y Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã đến gặp gỡ và trình bày cho 300 đại biểu của 104 hội đồng giám mục và 44 phong trào và hội đoàn trẻ quốc tế, nhóm tại Roma từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 4 này để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2019 tại Panama và trong tương quan với Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm tới về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Đức cha Fabene nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco muốn canh tân khuôn mặt của giáo hội qua người trẻ, nhưng chúng ta phải rất chú ý, vì không những cần có sự can dự của những người trẻ đã sống kinh nghiệm đức tin trong các cộng đoàn chúng ta, Vì Thượng Hội đồng Giám mục muốn đi tới tất cả mọi người trẻ, tất cả họ đều có quyền được đồng hành để tìm được chỗ đứng của họ trong cuộc sống và trong giáo hội. Đức cha Fabene cũng giải thích rằng, dĩ nhiên Thượng Hội đồng Giám mục là công nghị của các giám mục, nhưng đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục năm tới muốn không phải chỉ là công nghị cho người trẻ về người trẻ, nhưng còn là một công nghị với người trẻ, trong đó họ muốn trở thành những nhân vật chính. Sáng kiến diễn đàn trong những ngày này cũng nằm trong sự hội nhập người trẻ vào hành trình của Thượng Hội đồng Giám mục, và chúng ta sẽ tìm ra những hình thức khác để giới trẻ thực sự có thể là thành phần tích cực, sinh động của công nghị giám mục, để họ lên tiếng và biểu lộ với các nghị phụ những ước muốn của họ.
Washington, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ bảo vệ sự sống, chào mừng quyết định của Bộ Ngoại giao nước này không đóng góp cho Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc nữa, vì cơ quan này tham dự vào chính sách dân số của Trung Quốc và luật kế hoạch hóa gia đình, quen gọi là chính sách một con. Quyết định vừa mới nói được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 3 tháng 4 vừa qua. Trong thông cáo công bố ngày 6 tháng 4, Đức Hồng Y chào mừng quyết định này là một chiến thắng cho phụ nữ và trẻ em trên thế giới, cũng như cho các công dân Mỹ phải đóng thuế. Chúng tôi cảm ơn chính phủ của Tổng thống Trump vì đã đưa ra hành động quan trọng này để chấm dứt sự ủng hộ của Hoa Kỳ dành cho Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc, bao lâu tổ chức này còn can dự vào những chương trình phá thai và làm tuyệt đường sinh sản của Trung Quốc. Theo hãng tin AP, chính phủ Mỹ không đóng góp 32 triệu 500 ngàn Mỹ Kim cho Quỹ Dân số nữa, và dành số tiền này để hỗ trợ cơ quan Hoa Kỳ về phát triển quốc tế, qua các chương trình trợ giúp sức khỏe của người mẹ và sức khỏe sinh sản, không phá thai, cũng như các cố gắng chấm dứt nạn cắt bỏ một phần cơ quan sinh dục. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 4 vừa qua, bà Jennifer Popit, Giám đốc Pháp luật của Tổ chức Toàn quốc ủng hộ quyền sống, nói rằng, tại Trung Quốc, các quan chức chính phủ tiếp tục phạt các phụ nữ và gia đình họ nếu họ mang thai mà không có phép của chính phủ. Họ cũng có thể bị mất việc làm hoặc bị phá hủy gia cư. Trong khi đó, luật pháp Hoa Kỳ cấm tài trợ các cơ quan tham gia vào các chương trình cưỡng bách như thế. Hồi năm ngoái, chính phủ của Tổng thống Obama đã đóng góp tổng cộng 68 Mỹ Kim cho Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc.
Damasco, các vị lãnh đạo công giáo nổi bật tại Syria phê bình vụ Hoa Kỳ bắn hỏa tiễn Tomahawk chống nước này trước khi có cuộc điều tra về vụ tấn công hóa học hôm mùng 4 tháng 4 trước đó. Hôm mùng 6 tháng 4, Tổng thống Donald Trump mau lẹ cho rằng Tổng thống Syria, ông Bashar Assad, đã dùng vũ khí hóa học chống các thường dân, trong đó có nhiều trẻ em, và sau đó đã đột xuất ra lệnh bắn 59 hỏa tiễn Tomahawk vào căn cứ không quân mà ông cho rằng vụ tấn công bằng bom hóa học đã xuất phát từ đó. Đức Thượng Phụ Ignaz Joseph Yunan, giáo chủ công giáo Syriac, nói với hãng tin công giáo Hoa Kỳ rằng, thật là một điều ô nhục vì chính phủ Hoa Kỳ không đợi cho đến khi Liên Hiệp Quốc thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng và lương thiện về vụ không kích hóa học ở Khan Shaykhun. Các phương tiện truyền thông và chính sách bá quyền của Mỹ chỉ muốn các vụ giết hại và tàn phá kéo dài ở Syria, và điều này hủy bỏ trong trứng nước bất kỳ cố gắng nào nhắm giải quyết cuộc khủng hoảng đẫm máu tại Syria. Về phần Đức cha George Khasen, đại diện Tông tòa Công giáo Latin ở thành phố Aleppo, ngài bày tỏ sự kinh ngạc với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo về sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump mau lẹ quyết định và thi hành cuộc tấn công Syria mà không có sự điều tra thích đáng nào về vụ thảm sát bằng vũ khí hóa học xảy ra tại tỉnh Idlib. Cuộc tấn công này mở ra những cảnh tượng xáo trộn mới cho tất cả mọi người.
Đức cha Anton Aldo, Giám mục giáo phận Aleppo thuộc Công giáo Kande, nói với hãng tin Fides rằng chính phủ Syria và phe đối lập tiếp tục đổ lỗi cho nhau về cuộc tấn công hóa học năm 2013 ở ngoại ô thủ đô Damascus. Cách đây hai ngày, Tổng thống Donald Trump còn nói Tổng thống Assad là thành phần của công cuộc giải quyết vấn đề Syria, nay ông tuyên bố ngược lại. Đức cha Aldo giải thích rằng các nước mạnh trong vùng này theo đuổi quyền lợi của họ trong cuộc chiến tranh ở Syria. chúng ta phải luôn luôn để ý tới điều đó khi nhận định và phán đoán, nhất là một số sự việc tái diễn với cùng những động lực và tạo nên những phản ứng giống nhau với cùng những hậu quả người ta đã cảm nghiệm trong quá khứ. Theo Đức cha Odo, quân đội Syria đã chiến đấu thành công để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài quá lâu, và họ không cần sự can thiệp quân sự nào có thể bị quốc tế lên án như việc sử dụng giọt khí hóa học. Đức cha cũng nói rằng các tín hữu Kitô phải chịu những hậu quả và những vụ di tản, bách hại mà người ta không biết tới trong nhiều thập niên. Đức cha Jean-Clément Jean-Bart, tổng giám mục giáo phận Aleppo của Công giáo Menkit ở Syria, nói với hãng tin Sir của Hội đồng giám mục Italia rằng vụ tấn công bằng bom hóa học tại Idlib là điều rất trầm trọng, cần phải được điều tra sâu rộng để xác định trách nhiệm. Và vụ pháo kích sau đó do Tổng thống Trump là một sai lầm về chiến lược. Tôi không tin rằng Tổng thống Assad cần phải tấn công bằng vũ khí hóa học trong lúc ông đang được ưu thế trên chiến trường. Dầu sao, cần phải điều tra nghiêm túc để xác định trách nhiệm. Ai là kẻ trách nhiệm thì phải trả lẽ về hành động của mình.
Vatican, chiều thứ Năm tuần Thánh 13 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân tại nhà tù Paliano, cách Roma khoảng 65 cây số. Nhà tù này thuộc tỉnh Frosinone ở miền nam Roma và thuộc giáo phận Palestrina, có hình dáng như một pháo đài, đã từng được dùng làm nhà giam trong thế kỷ 18 khi còn nước tòa thánh. Hiện nay tại đây có khoảng 74 tù nhân, 51 cảnh sát nhà giam và 15 nhân viên quản trị và giáo dục. Thứ Năm tuần Thánh năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ chiều thứ Năm tuần Thánh tại nhà tù thiếu niên Casa del Marmo ở Roma và đã rửa chân cho cả tù nhân phụ nữ lẫn người Hồi giáo. Năm sau đó 2014, Ngài đến một trung tâm những người khuyết tật. Đến năm 2015, Ngài thăm và làm lễ rửa chân tại nhà tù Rebibbia ở Roma, và trong số các tù nhân được rửa chân cũng có các phụ nữ. Thứ Năm tuần Thánh năm ngoái 2016, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại trung tâm tiếp đón người tị nạn ở Castelnuovo di Porto, phía bắc Roma. Trong số 12 người được rửa chân cũng có người Hồi giáo và Ấn giáo.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Theo Chúa đến cùng.
Miên man buồn trong tâm tình mùa chay, đôi khi con cảm thấy vui nhẹ vì Chúa không chỉ chết mà đã sống lại. Con nên buồn hay vui? Nhận thấy tội lỗi và giới hạn, con nào dám vui? Nhưng Chúa đã cứu con, chẳng lẽ con buồn? Bối rối, tia sáng lóe lên trong tâm trí. Con đi nhờ Thánh Gioan tông đồ chỉ dẫn. Con chào Thánh Gioan. Chào con gọi ta là bác Gioan cho thân thiện. Ta hiểu tâm trạng của con. Chúng ta nói chuyện một cách hài hước nhé. Vâng, bác theo Chúa đến tận chân thập giá. Bác là người được Chúa thương mến nữa. Bác thật là tốt lành và hạnh phúc. Lời con khen đúng một phần, mà phần này là do Chúa huấn luyện, chứ bác dở lắm. Ai mà Chúa chẳng thương? Anh trộm đáng chết, Chúa vẫn thương. Người môn đệ Chúa thương mến là điều bác luôn nhẩm đi nhắc lại để ca ngợi tình thương Chúa. Vì sức mạnh này mà bác đã theo Chúa tới cùng. Ồ, đúng là con hẹp hòi, cứ nghĩ là Chúa chỉ thương một số người. Bác giờ nghĩ là sao? Con thấy bác thương Chúa hơn các môn đệ kia. Ồ, không nên so sánh như thế. Chúa mới biết được. Cái giờ của bác là có căn cứ đấy. Khi bác muốn theo Chúa, Chúa hỏi, các anh tìm gì? Bác vững lòng trả lời, con không tìm gì cả, con đi tìm thầy. Thế mà sau đó, bác toàn tìm những cái không đâu. Mấy khi đi tìm thầy, cho tới dưới chân thập giá, bác mới thực sự hiểu tìm thầy thì tìm ở đâu. Những cái không đâu là gì vậy bác? Đó là lòng ghen tị. Khi có người lấy danh Chúa để trừ quỷ, bác ngăn cản họ, vì họ không trong nhóm môn đệ. Cứ tưởng được Chúa khen, ai dè Chúa bảo, đừng ngăn cản họ. Đó là ham danh tiếng chức quyền. Mẹ bác tới xin với Chúa, mà đúng hơn là chính bác và anh Jacobe trực tiếp xin được ngồi bên phải và bên trái Chúa trong vinh quang. Bác bị lố khi Chúa nói, Anh em không biết anh em xin gì, vị trí ngồi là do Chúa Cha quyết định. Chúa còn hỏi, có uống nổi chén thầy sắp uống không? Bác đáp tỉnh bơ, uống nổi. Dưới chân thập giá, bác mới hiểu, anh em chạy hết, mình bác ở đó, không ai có sức uống nổi. Nhìn bên phải, bên trái Chúa là hai kẻ trộm, bác thấy mình không khá hơn họ. Có điều là bác được tình thương vô tận của Chúa cứu và biến đổi, giống như Chúa đã thương anh trộm lành. Bác làm con nản quá, nhưng con thích lòng thành của bác. Chúa nói, hãy có lòng thương xót, hãy bao dung, nhưng bác đâu chịu. Với bác, bao dung là phải bung dao. Khi đã vào một làng để chuẩn bị cho Chúa ghé thăm làng đó, họ không chịu vì kỳ thị vùng miền. Bác bực mình nói với Chúa, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nghe thế, Chúa không thể hiền lành hơn được nữa, mới mắng cho bác một trận. Bác giữ thật, thế mà bác có thể trở thành tông đồ của tình yêu Chúa. Bằng cách nào mà Chúa có thể làm cho bác thành khôn ngoan và dễ thương đến thế? Bác kể cho con một chút về bữa tiệc ly. Con thử hình dung, sư phụ ngồi giữa đồ đệ trong bữa ăn cuối cùng. Sư phụ biết mình sắp kết thúc cuộc đời trong tủi nhục mà học trò còn quá non dại. Một trò bán thầy, một trò chối thầy, tất cả bỏ chạy. Trái tim người thầy sẽ tan nát thế nào? Con thử hình dung về bữa cơm gia đình thầy nay, dễ gì có sự ấm cúng. Cha mẹ nào thấy trước cảnh con cái tan tác ngay sau bữa ăn, tâm hồn con người ai chịu cho thấu. Xúc động quá, làm sao bác cảm nhận được sự chuyển động trong trái tim của Chúa? Tựa vào lòng Chúa, bác lắng nghe nhịp đập thổn thức trong trái tim người. Từ đó, bác nhìn anh em, nhìn lại cõi lòng mình. Bác thấy Judas ra đi trong đêm tối, thấy Phêrô quá dựa vào sức mình, thấy anh em khác hoặc khẳng định hoặc vu vơ. Bản thân bác quá chênh vênh trong những con sóng ấy. Nếu thế, chắc là Chúa vẫn được an ủi vì ít nhất còn một môn đệ như bác. Không đâu, nơi vườn dầu, Chúa chọn ba người để cầu nguyện trong đêm cuối cùng. Thế mà tụi bác ngủ gục hết, tụi bác không thức nổi với thầy cho dù chỉ một đêm, cho dù chỉ một giờ. Tụi bác để thầy hoàn toàn cô đơn, chỉ còn Chúa Cha ở với thầy. Con người tệ thật, con cứ ngỡ là con người tốt lành lắm. Con người có tốt nhưng rất giới hạn, con người có yêu thương nhưng rất mau cạn. Chỉ có Chúa mới yêu thương đến cùng, đến thập giá, đến phục sinh, đến mãi mãi. Thưa bác, dường như bác biết rõ con hơn con. 2000 năm rồi, bác vẫn nhớ như in, còn giải thích cho con hiểu nữa. À, bác chỉ biết những gì bác biết thôi. Đây là cái biết của con tim, của con tim vị Chúa làm người và chết trên thập giá. Chúa Giêsu vẫn sống và bác cũng thế, nên mọi sự hết sức mới mẻ. Bác ơi, từ đầu tới giờ, bác cứ nhắc đi nhắc lại về thập giá. Thế nghĩa là sao vậy bác? Tình yêu Thiên Chúa gắn liền thập giá. Bác đang đứng dưới chân thập giá thầy Giêsu, bên cạnh có mẹ Maria, hai bên Chúa là anh trộm lành và tên trộm dữ. Xa xa là một nhóm người tin vào Chúa, xung quanh là đám đông đang cười chê. Có anh lính tuyên xưng tin nhận Chúa, có anh lính lấy đòng đâm thủng trái tim Chúa, máu và nước tuôn chảy. Trong cuộc đời, khi gặp thập giá, nếu đi với Chúa, con sẽ phục sinh. Nếu từ chối Chúa, con sẽ đưa vào hư vô. Nếu tìm kiếm Chúa, con sẽ gặp Ngài.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc về việc truyền chức cho người có gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, khoảng đầu tháng 3 vừa qua, báo chí đưa tin Đức Giáo Hoàng Francisco sắp cho phép truyền chức linh mục cho những người có gia đình vì nhiều nơi thiếu các linh mục quá, không có người làm lễ cho giáo dân. Trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề này. Thưa cha, Tin báo chí nói như vậy, nhưng thực tế thì đến đâu rồi? Đức Thánh Cha đã đi tới quyết định dứt khoát chưa ạ?
Đúng là dư luận báo chí trong tháng 3 vừa qua đã bàn tán nhiều về điều gọi là sự cởi mở của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình để giải quyết tình trạng quá thiếu linh mục tại một số cộng đoàn, nhất là những vùng hẻo lánh. Sự kiện là thế này, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Thời báo Die Zeit xuất bản hôm 9 tháng 3 năm nay tại Đức, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến cuộc khủng hoảng ơn gọi và gọi đây là một vấn đề lớn và trầm trọng. Ngài nói, nơi nào không có linh mục thì không có thánh lễ, và một giáo hội không có thánh lễ thì không có sức mạnh. Giáo hội làm nên thánh lễ, nhưng thánh lễ cũng tạo nên giáo hội. Nếu thiếu ơn gọi linh mục chính là vì thiếu cầu nguyện, cũng có vấn đề là số trẻ em sinh ra ít đi. Dù sao thì việc bãi bỏ luật độc thân bắt buộc và để tùy ý, đó không phải là một giải pháp. Trong khi vấn đề truyền chức linh mục cho người nam chín chắn, viri probati, đó là một điều có thể, nhưng cần xác định những công tác mà họ có thể đảm nhận cho các cộng đoàn hẻo lánh cô lập.
Như vậy có nghĩa là Đức Thánh Cha mới chỉ mời gọi suy tư về vấn đề truyền chức linh mục cho người nam chín chắn có gia đình, chứ chưa đưa ra quyết định nào cả, đúng không ạ?
Đúng thế, thực ra vấn đề truyền chức linh mục cho viri probati, những người nam chín chắn, đó có từ lâu trong giáo hội. Trong những thường hội đồng giám mục thế giới trước đây, hầu như lần nào cũng có một vài nghị phụ lên tiếng xin giáo hội cứu xét vấn đề này, vì ở địa phương của các vị quá thiếu linh mục, lại quá rộng lớn, các cộng đoàn rải rác, khiến cho giáo dân nhiều khi chỉ được tham dự thánh lễ mỗi năm một hai lần. Chẳng hạn, hồi năm 1993, một số giám mục tại miền Tây và miền Bắc Canada đã xin tòa thánh cho phép truyền chức linh mục cho những người có gia đình tại các miền đó. Nhưng khi gặp các giám mục Canada thì Đức Thánh Cha John Paul II trả lời rằng, bãi bỏ luật độc thân linh mục không phải là con đường nên theo để đối phó với tình trạng thiếu linh mục. Hoặc trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2005, vấn đề cũng được đề cập tới, nhưng ý kiến đa số các nghị phụ là việc bãi bỏ luật độc thân hoặc là truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình không phải là giải pháp cho tình trạng khan hiếm linh mục. Tốt hơn cần suy tư về những tiêu chuẩn để có một sự phân phối quân bình hơn các linh mục trên thế giới. Trong đề nghị số 11 được các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục năm 2005 thông qua có khẳng định rằng, các nghị phụ đã yêu cầu trình bày thích hợp cho các tín hữu những lý do tương quan giữa sự độc thân và chuyển chức linh mục. Một số nghị phụ đã nhắc đến các viri probati, nhưng giả thuyết này bị coi là một con đường không nên đi theo. Trong tông huấn Sacramentum Caritatis, Bí tích tình yêu, công bố năm 2007, đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục về Thánh Thể, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không đề cập đến vấn đề đó.
Xét cho cùng, vấn đề chính ở đây là luật độc thân giáo sĩ trong Giáo hội Công giáo Latin, các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, cũng như nhiều giáo hội chính thống không có luật này. Tại sao Giáo hội Latin tiếp tục duy trì luật độc thân giáo sĩ, thưa cha?
Luật độc thân giáo sĩ là một kỷ luật của giáo hội chứ không phải là tín lý, nhưng nó có căn cội trong Tin Mừng khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ về những người độc thân vì nước trời. Ngài nói, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn, lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Trong quá khứ cũng như ngày nay, nhiều nhà thần học đã nêu lên những ý nghĩa thần học của luật độc thân giáo sĩ, và Công đồng Chung Vatican II trong số 16 của sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục đã long trọng tái xác định và nói thêm rằng, bậc độc thân có rất nhiều thuận tiện cho chức linh mục. Thật vậy, sứ mệnh toàn diện của linh mục là để phục vụ một nhân loại mới mà Chúa Kitô đấng chiến thắng sự chết đã phục hồi trong thế gian nhờ Thánh Thần người. Nhờ đức chính khiết hay là bậc độc thân vì nước trời, các linh mục được thánh hiến cho Chúa Kitô với một lý do mới mẻ và tuyệt hảo được kết hợp dễ dàng hơn với người bằng một trái tim không chia sẻ, tận hiến cách tự do hơn trong người và nhờ người để phục vụ Thiên Chúa và loài người, sẵn sàng hơn trong việc phục vụ nước Chúa về việc tái sinh siêu nhiên. Vì những lý do đặt nền tảng trên mầu nhiệm Chúa Kitô và sứ mệnh của người, nên việc sống độc thân trước tiên được khuyến khích cho các linh mục, rồi sau đã trở nên luật buộc trong giáo hội Latin cho tất cả những ai muốn chịu chức thánh. Thánh Công đồng này phê chuẩn và xác định luật này một lần nữa đối với những ai muốn chịu chức linh mục. Vì Công đồng tin tưởng vào Chúa Thánh Thần là ơn độc thân, ơn rất thích hợp với chức linh mục tân ước sẽ được Chúa Cha rộng tay ban phát, miễn là những người tham dự chức linh mục của Chúa Kitô qua bí tích truyền chức khẩn khoản nài xin.
Thưa Cha, cho dù Đức Thánh Cha cho phép truyền chức linh mục cho những người có gia đình, thì ở Việt Nam chắc các giám mục sẽ không du nhập việc này vào trong giáo hội tại quê nhà đâu, phải không ạ?
Đúng thế, vì Việt Nam không có nhu cầu, vì ơn gọi linh mục dồi dào và cũng vì tâm thức văn hóa của Việt Nam về giáo sĩ độc thân. Cũng vì thế, cho đến nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn không du nhập chức phó tế vĩnh viễn tại quê nhà, mặc dù đã có nhiều phó tế vĩnh viễn người Việt ở Âu Mỹ. Vấn đề truyền chức linh mục cho những người viri probati được nói đến nhiều tại Mỹ Châu Latin. Đức Hồng Y Claudio Gomes dòng Francisco, nguyên là Tổng giám mục giáo phận São Paulo ở Brazil, trước khi trở thành Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã nói đến khả thể truyền chức linh mục cho người nam chín chắn, đặc biệt là tại vùng Amazonia, có những cộng đoàn công giáo, nơi mà linh mục chỉ có thể đến làm lễ mỗi năm một lần. Tại các cộng đoàn đó, các giáo dân phân phát mình Thánh Chúa đã được linh mục truyền phép trong thánh lễ, và họ cử hành phụng vụ không có linh mục. Trong bối cảnh trên đây, nếu Đức Thánh Cha Francisco đi tới quyết định truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình, thì miền Amazonia có thể là nơi được áp dụng thử nghiệm việc truyền chức này. Xét về phương diện giáo luật, sẽ không có ngăn trở, vì khoản số 1047-2 và số 3 của giáo luật hiện hành đã dành cho tòa thánh quyền chuẩn chức cho người có gia đình để họ được chịu chức linh mục theo một số điều kiện. Trong thực tế, từ trước đến nay nhiều lần các vị giáo hoàng đã chuẩn chức quy luật độc thân và cho phép các cựu mục sư Tin Lành hoặc là anh giáo sau khi trở lại công giáo có thể chịu chức linh mục và tiếp tục sống với vợ sau khi chịu chức linh mục công giáo. Tòa thánh cứu xét và cho phép từng trường hợp, chứ không cho phép tổng quát. Đó là trường hợp các cựu mục sư anh giáo ở Mỹ, hoặc là gần đây dưới thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, nhiều mục sư anh giáo ở bên Anh Quốc trở lại công giáo và được chịu chức linh mục chiếu theo tông hiến Anglicanorum Chertibus, các nhóm tín hữu anh giáo. Họ hợp thành một thứ giáo phận tổng nhân, như ở Mỹ hoặc là Anh Quốc. Sự cởi mở trên đây của Đức Thánh Cha Francisco cũng được nhiều giám mục và dư luận tại Đức đặc biệt chào mừng, vì giáo hội tại đây đang ở trong tình trạng khan hiếm linh mục và viễn tượng thiếu linh mục ngày càng trầm trọng hơn. Cả nước với 24 triệu tín hữu công giáo mà bây giờ mỗi năm chỉ có khoảng gần 100 tân linh mục. Và mặc dù Đức Thánh Cha Francisco nói rằng việc bãi bỏ luật độc thân bắt buộc và để tùy ý, đó không phải là một giải pháp cho vấn đề thiếu linh mục, nhưng cũng có những người thừa thắng xông lên và họ muốn đi xa hơn nữa và thảo luận về mọi sự, nghĩa là nghĩ đến việc bãi bỏ cả luật độc thân giáo xứ nữa. Tóm lại là trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Thời báo ở Đức, Đức Thánh Cha Francisco đề nghị suy tư về vấn đề truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn có gia đình. Và Ngài tái bày tỏ lập trường không bãi bỏ luật độc thân, không biến sự độc thân thành một điều tùy ý đối với các linh mục trong giáo hội công giáo Latin.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Đức Mẹ hiện ra lần thứ 5 và thứ 6 với ba trẻ một đồng tại Fatima.
Kính thưa quý vị thính giả, lần thứ năm Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng là ngày 13 tháng 9 năm 1917. Đã có rất đông dân chúng tham dự, họ đến từ khắp nơi. Lúc đó vào gần trưa, bất thình lình mặt trời bị che khuất và một quả cầu ánh sáng từ hướng đông bay sang hướng tây. Đức Mẹ bắt đầu nói chuyện với ba trẻ mục đồng. Các con hãy tiếp tục lần hạt mân côi để cho chiến tranh chấm dứt. Chúa Đức Bà Sầu Bi, Đức Bà Camelo, Thánh Giuse với Chúa Giêsu Hài Đồng cũng sẽ đến vào tháng 10 để chúc lành cho thế giới. Thiên Chúa hài lòng với các hy sinh của các con, nhưng không muốn các con đi ngủ với dây áo nhạm cột vào hông, chỉ mang nó ban ngày thôi. Họ yêu cầu con xin bà nhiều điều lắm, ơn chữa lành cho vài bệnh nhân, cho một người câm điếc. Ừ, ta sẽ chữa anh ta lành, còn những người khác thì không. Vào tháng 10 ta sẽ làm phép lạ để tất cả mọi người tin. Trong buổi nói chuyện này, Đức Bà cho phép tất cả mọi người hiện diện có thể trông thấy một phần của trời có màu vàng và một hào quang màu trắng bao quanh cây sồi và cả ba mục đồng. Lúc thị kiến kết thúc, tất cả mọi người đều có thể chứng kiến quả cầu sáng lên trời và trông thấy một trận mưa cánh hoa trắng, nhưng các cánh hoa biến mất trước khi chạm đất. Lần hiện ra thứ sáu và cuối cùng là vào ngày 13 tháng 10 năm 1915, là lần Đức Mẹ sẽ từ giã Covadiria như đã được Mẹ minh xác. Tất cả mọi người đều âu lo chờ đợi để có thể trông thấy phép lạ, đã được các mục đồng báo trước theo lệnh của Mẹ Chúa. Ban sáng ngày 13 đã có một đám rất đông người đến từ các vùng chung quanh, nhưng cả từ Lisboa, Oporto và Coimbra nữa, với các phóng viên quốc gia và quốc tế. Người ta cho biết đã có tới 70.000 người chờ đợi biến cố này. Mọi người bắt đầu lần hạt mân côi dưới một trận mưa không ngớt. Vào đúng giữa trưa, Lucia cho biết đã nhận thấy ánh chớp. Chị kêu lên, bà đó, và Lucia hỏi Đức Mẹ, bà muốn gì nơi con? Ta muốn nói với con rằng họ hãy làm nơi đây một nhà nguyện kính ta là Đức Bà Mân Côi, rằng họ tiếp tục lần hạt mân côi mỗi ngày, chiến tranh sẽ chấm dứt và các binh sĩ sẽ mau chóng trở về nhà. Còn có nhiều điều để xin bà, xem bà có chữa các bệnh nhân không và có hoán cải vài người tội lỗi hay không. Vài người có, những người khác thì không, họ phải thay đổi, xin ơn tha thứ các tội lỗi của họ. Đừng xúc phạm tới Thiên Chúa, Chúa chúng ta nữa. Ngài đã bị xúc phạm biết bao rồi.
Tới đây, Đức Mẹ mở tay ra khi lên cao, tia phản chiếu ánh sáng của chính Mẹ tiếp tục phản chiếu trong mặt trời. Được thúc đẩy bởi một linh ứng nội tâm, Lucia kêu mọi người nhìn về mặt trời. Đức Bà biến mất trong bầu trời mênh mông, các thị nhân trông thấy bên cạnh mặt trời Thánh Giuse với Hài Nhi và Đức Bà mặc áo trắng với áo choàng màu xanh da trời. Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng xem ra chúc lành cho thế giới với cử chỉ giơ tay vẽ hình thánh giá. Vài lúc sau có một thị kiến khác, Chúa và Đức Mẹ mà Lucia coi là Đức Mẹ Sầu Bi. Chúa xem ra chúc lành cho thế giới cùng kiểu với Thánh Giuse. Sau cùng là một thị kiến thứ ba, Đức Mẹ với hình dạng giống Đức Bà Camelo. Tất cả mọi người hiện diện, từ những người đứng gần ba trẻ mục đồng cho tới những người đứng xa nhất nhiều cây số, đã có thể chứng kiến điều kỳ diệu vĩ đại Đức Mẹ đã hứa, sẽ được gọi là phép lạ mặt trời. Họ thấy mưa tạnh bất thình lình, mây mở ra, đĩa mặt trời hiện ra như một mặt trăng bằng bạc và quay tít trên chính nó, giống như một bánh xe bằng lửa, chiếu các tia sáng đủ màu ra mọi phía, đốt sáng mây trời và mọi vật trên trái đất và vang vọng trên đám đông mênh mông bằng cách làm lóa mắt họ. Ngưng một lúc, rồi ánh sáng lại múa nhảy giống như một bánh xe pháo bông rực rỡ và rất phong phú. Lại ngưng một lúc, rồi lần thứ ba, có một ngọn lửa màu sắc sáng ngời hơn bao giờ hết. Trong vài lúc, đám đông có cảm tưởng mặt trời tách rời khỏi bầu trời và rơi xuống đốt cháy trái đất, và điều này khiến cho họ kinh hãi, khiếp sợ, kêu lên, phép lạ, phép lạ. Khi mọi sự kết thúc, quần áo của những người hiện diện trước đó một chút ướt sũng nước mưa, giờ đây hoàn toàn khô ráo, và mọi người cảm thấy trong lòng phải xin ơn tha thứ vì các xúc phạm đến Chúa. tại Covadiria, Đức Mẹ đã thật sự hiện ra và đã làm một phép lạ cả thể trước mặt mọi người, để mọi người có thể tin và làm chứng. Sứ điệp của Mẹ là sứ điệp của lòng thương xót và ơn cứu độ.
Nhưng đối với ba trẻ mục đồng, cuộc hiện ra tiếp tục. Các em theo Đức Trinh Nữ từ từ lên cao trong bối cảnh của ánh sáng mặt trời, cho tới khi mất hút và gần mặt trời xuất hiện thị kiến cuối cùng là Thánh Gia. Bên phải, Đức Bà có áo choàng màu xanh da trời với gương mặt rạng người hơn mặt trời. Bên trái có Thánh Giuse bồng Chúa Giêsu Hài Nhi trong cử chỉ chúc lành cho thế giới với dấu Thánh Giá. Sau cùng, còn một thị kiến khác mà Lucia trông thấy, Chúa chúc lành cho dân chúng và Đức Bà dưới hình dáng Đức Mẹ Sầu Bi trước và sau đó dưới hình dáng Đức Bà Camelo. Sau các biến cố Đức Mẹ hiện ra, Francisco và Jacinta qua đời khi còn bé, như lời Đức Mẹ cho biết trong lần hiện ra thứ nhất. Nhưng Lucia thì còn phải ở lại trên trần gian này để làm cho Đức Mẹ được biết đến và yêu mến, cũng như để phổ biến lòng sùng kính trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Trong các năm tiếp theo đệ nhất thế chiến gieo chết chóc tàn phá và đổ vỡ trong nhiều nước Âu Châu, đã có một trận dịch cúm gọi là bệnh sốt cúm Tây Ban Nha, khiến cho nhiều người chết. Bệnh cũng tấn công hai anh em nhà Marto. Francisco qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919, sau một cơn bệnh ngắn, khi gần được 11 tuổi. Trong 17 tháng trời kể từ khi được trông thấy Đức Mẹ, Francisco đã sống với tâm hồn nhạy cảm và chiêm niệm tu đức sám hối để an ủi Chúa. Xác của em được chôn trong nghĩa trang giáo xứ Fatima cho tới ngày 13 tháng 3 năm 1952, khi được cải táng và chôn trong nhà nguyện bên phải của vương cung thánh đường Covadiria. Jacinta, em gái kém Francisco 2 tuổi, sống sót sau trận dịch cúm Tây Ban Nha, nhưng lại bị lạnh phổi và có mủ trong phổi rất đau đớn. Em đã dâng mọi khổ đau của mình để cầu nguyện cho ơn hoán cải của người tội lỗi, cho hòa bình thế giới và cho Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều. Jacinta qua đời ngày 20 tháng 2 năm 1920 tại nhà thương Estefania ở thủ đô Lisboa khi gần 10 tuổi. Xác của em ban đầu được chôn trong phần mộ gia đình hầu tước Anvalacere tại Urem, nhưng ngày 12 tháng 9 năm 1935 được cải táng và chôn trong nghĩa trang Fatima gần mộ của Francisco, và ngày 1 tháng 5 năm 1951 được đem về chôn trong nhà nguyện bên trái của vương cung thánh đường Đức Bà Fatima. Án phong chân phước cho hai em đã bắt đầu hồi năm 1952 và kết thúc năm 1979. Ngày 13 tháng 5 năm 1989, Francisco và Jacinta được tuyên bố là các đấng đáng kính. Và ngày 13 tháng 5 năm 2000 đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong chân phước tại Fatima.
Còn chị Lucia dos Santos hay de Jesus tiếp tục sống tại làng Ajustren cho tới ngày 17 tháng 6 năm 1921, thì đi học tại thành phố Oporto trong trường của các nữ tu Dorotea ở Villa, vùng ngoại ô thành phố. Ngày 24 tháng 10 năm 1925, chị gia nhập dòng các nữ tu Dorotea và được nhận vào nhà tập của dòng tại Tui, bên Tây Ban Nha, gần biên giới với Bồ Đào Nha. Ngày 2 tháng 10 năm 1929, chị khấn lần đầu lấy tên là nữ tu Maria Lucia của Đức Mẹ Sầu Bi. 6 năm sau, ngày 3 tháng 10 năm 1934, chị khấn trọn đời. Trong các năm nội chiến Tây Ban Nha từ 1936 tới 1939, đã có hàng ngàn linh mục và tu sĩ nam nữ bị sát hại. Vì lý do an ninh, chị được chuyển sang trường Sardau ở Villanova de Gaia một thời gian. Ngày 20 tháng 5 năm 1946, chị Lucia có thể thăm lại Covadiria và các nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Ngày 25 tháng 3 năm 1948, khi được 41 tuổi, chị Lucia bỏ dòng Thánh Nữ Dorotea để gia nhập dòng kín Camelo Thánh Giuse ở Coimbra, lấy tên là Maria Lucia Trái Tim Vô Nhiễm. Việc chọn vào dòng kín của chị đã được Đức Giám mục Giáo phận Coimbra và Đức Giáo hoàng Pio XII chấp thuận. Mục đích là để giữ cho chị khỏi bị quấy rầy bởi số người đông đảo muốn thăm chị vì tò mò, và để cho chị có thời giờ cho việc chiêm niệm, cầu nguyện và lớn lên trong cuộc sống thiêng liêng. ngày 13 tháng 5 năm 1949, chị Lucia mặc áo dòng camelo, và ngày 31 tháng 5 năm 1949, chị khấn dòng camelo nhặt phép. Chị đã trở lại Fatima nhiều lần, và ngày 13 tháng 5 năm 1962, chị đã gặp Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Năm 1981, chị hướng dẫn các bức vẽ trong dòng kín kể lại các lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ngày 13 tháng 5 năm 1982, chị đã gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi Ngài đến hành hương Fatima để cảm ơn Đức Mẹ đã cứu sống Ngài trong vụ mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981. Trong dịp này, Đức Gioan Phaolô II đã đem theo viên đạn bắn vào Ngài dâng cho Đức Mẹ. Viên đạn đã được gắn vào triều thiên tượng Đức Mẹ, hiện nay được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Fatima. Ngày 13 tháng 5 năm 1991, chị Lucia đã gặp lại Đức Gioan Phaolô II khi Ngài hành hương Fatima để kỷ niệm 10 năm bị mưu sát hụt, và một lần nữa vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, khi Đức Gioan Phaolô II sang Fatima chủ sự lễ phong chân phước cho hai người em họ của chị là Francisco và Jacinta. Trong vòng 57 năm, chị Lucia đã sống trong âm thầm và cầu nguyện trong đan viện Camelo ở Coimbra, cho tới khi chị qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2005, thọ 98 tuổi. Một năm sau, ngày 19 tháng 2 năm 2006, xác chị được đem về chôn cất tại nhà nguyện bên trái trong Vương cung Thánh đường Fatima, bên cạnh mộ của Jacinta. Hiện nay cũng đang có tiến trình xin phong chân phước cho chị.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.